có coi như cái đoạn chú nào vừa mới giảng xong rồi mà bây giờ đến câu mỗi pháp giới đều tự riêng có chi kiến, xin giảng cái câu đó.
Tất cả có 10 pháp giới cả thầy, thưa mỗi loài theo cái nghiệp của mình mà mình biết và mình thấy. Ngay cái như Như Hòa vừa cho thí dụ ngay cái cảnh giới chúng mình đây đấy. Chúng mình chỉ thấy được những cái gì con mắt loài người nó thấy, chúng mình chỉ biết được những cái gì loài người hiểu được, biết được. Còn ngoài ra là cái chướng nạn, cái có cái của cái nghiệp báo cuộc vào cái mắt cái tai của loài người. Thế cho nên cái bộ thần kinh của loài người nó chỉ có thể cái trình độ nó hiểu đến thế thôi. Thế cho nên loài người có cái tầm chi kiến của loài người. Mà con chó, con mèo nó có tầm, con chó nó có cái chi kiến của loài chó, mèo nó thấy nó biết theo chuyện nhà mèo, con cua, con ốc nó thấy nó biết theo chuyện nhà cua ốc. Đấy. Cứ loài nào cái tánh thấy, cái tánh biết ấy, tánh giác ấy, thì đồng. Nhưng mà nó cũng như là cái đèn ấy, mà để ở trong cái nhà mà có cửa sổ tròn thì những cái ánh sáng ấy, nó cũng hình tròn nó chiếu ra, mà những cửa sổ vuông ấy, thì cái ánh sáng nó theo hình vuông nó chiếu ra. Thế cho nên nó theo cái nghiệp của từng loài mà thành ra cái chỗ kiến, cái chỗ thấy nó khác nhau. Chứ cái tánh giác, cái tánh linh chi thì đọc, nhưng mà cái chỗ thấy nó phải theo 6 căn của mỗi loài. Loài cua nó có 6 căn của cua thì nó chỉ biết theo kiểu của nhà cua thôi, mà loài người có 6 căn của người, biết theo kiểu của loài người thôi. Loài nào có cái tầm chi kiến của loài ấy. Thì con giảng cái câu ấy xong rồi tiếp con nói tiếp cái người ta gọi căn bản trí đó, tức là cái hiểu biết căn bản thì loài nào có cái đó, phải không? Người nào quay về nhận lấy cái đó thì bảo cái người có căn bản trí, nhưng mà thật ra thì có người nào không có cái căn bản trí không? Ai cũng có hết, gọi là chánh thể, tức là cái giác đó, tánh giác đó. Con cua nó cũng có cái biết của nó, cho nên nó có cái chánh thể đó, cho nên nó có cái biết gọi là chi. Con gà có phần của con gà, loài nào cũng có cái chánh thể này hết này, là cái tánh giác. Nhưng mà giờ sao, chi đây là riêng có bậc thánh mới có chi, còn chúng mình thì gọi là kiến, cái thấy thôi, phải không? Đấy, thì loài cua có cái thấy của loài cua. Thế cho nên mỗi loài có cái tầm chi kiến khác nhau. Còn ở nơi ông Phật ấy, thì gọi là hậu đắc trí. Cái tầm chi, cái thấy của Ngài. Tại sao gọi là hậu đắc trí? Ngài trở về, Ngài thấy được cái căn bản trí của Ngài, và Ngài sống với cái căn bản trí của Ngài. Từ cái căn bản trí mà thấy mà biết vạn sự vạn vật, thì cái ấy gọi là hậu đắc trí. Còn chúng mình ấy thì không có hậu đắc trí, mà chúng ta cũng có cái thấy cái biết, nhưng mà theo cái nghiệp báo. Như vừa nói đấy, loài cua nó thấy nó biết theo kiểu loài cua, loài người thấy biết theo kiểu loài người, ở trong vòng nghiệp báo, cho nên không gọi là hậu đắc trí. Hậu đắc trí là phải cái thấy cái biết từ cái căn bản trí phát ra cả. Chúng mình tuy dùng cái căn bản trí, nhưng mà có trở về cái căn bản trí không? À, chúng mình mang cái căn bản trí của mình để luôn lạc theo cảnh, để phân biệt suy lường cảnh bên ngoài, cho nên lạc về cái đường sanh tử, gọi là căn bản sanh tử. Còn những vị người ta trở về cái căn bản trí, ta sống cái căn bản trí, như Đức Quán Thế Âm ấy, Ngài nghe cái tánh nghe của Ngài đó, thì như thế để diệt dần những các cái tập khí sanh tử, kiến hoặc, tư hoặc, trần xa hoặc, phá được năm âm. Đấy. Ngài trở về cái căn bản trí, rồi từ căn bản trí mà thấy mà biết, thì cái ấy chúng mình bài trên gọi là nhập định mới tam muội vào. Đấy, nhập định mới vào tam muội đó, là trở về cái căn bản trí, rồi vào sâu với cái căn bản trí, thì từ cái căn bản trí nó lại phát ra một cái sự thấy biết. Thì cái ấy gọi là hậu đắc trí, thì chỉ có Phật với Đại Bồ Tát có thôi. Còn chúng mình thì cũng từ cái căn bản trí nhưng mà mình phan duyên sanh ra ngoài, nó biến thành cái việc sanh tử, khởi cái tâm yêu, khởi cái tâm ghét, cái vui nó sanh rồi nó lại tan, cái khổ nó sanh rồi nó lại tan. Đó, hễ mà nắm cái cảnh phan duyên các cái vọng cảnh ở bên ngoài thì đi về đường sanh tử. Chắc chị em nhớ nhớ kỹ cái bài căn bản sanh tử, căn bản bồ đề, nhớ chưa? Đấy, đấy, hai đường chi kiến nó khác nhau đấy. Một đằng đi ra nắm cái cảnh ngoài mà phân biệt thì đó là theo cái cảnh mà luân chuyển, đó là đường sanh tử. Một đằng an định cái tinh thần trở về cái căn bản trí là cái tánh thấy tánh nghe, thì đấy, vị ấy về sau sẽ có hậu đắc trí. Chỗ chi kiến của Phật Bồ Tát. Tiếp, cái gì nó soi cảnh chân mà cái gì nó soi cảnh tục, chia làm hai. Chánh thể trí nó soi cái chân, mà cái hậu đắc trí nó soi cái tục. Thế cho nên bây giờ hợp cả hai lại thì được cái Phật chi kiến. Cái chánh, cái hậu đắc trí là nó phải y vào cái căn bản trí. Cái chỗ này chúng mình hiểu rồi chứ gì? Yeah. Tức là chữ như Phật phải nhập vào cái vô lượng nghĩa xứ chứ gì? Yeah. Đó. Thế là trở về cái căn bản trí, mà duyên vào cảnh bên ngoài mà phân biệt, thế là khởi lên những cái sanh diệt, có niệm sanh, có niệm diệt, cho nên thành luân chuyển về đường sanh tử.
Tại sao các ngài lại chia ra cái căn bản trí hậu đắc trí là cá thì chi, cái là trí thì làm gì?
Thì đấy, minh bạch ra cái chánh thể trí là cái chi,
dạ,
mà cái chi này là ai cũng có,
dạ.
Nhận rồi.
Dạ,
thế còn cái hậu đắc trí chỉ có thánh có thôi.
Có nghĩa cái chỗ thấy của các ngài thật sự còn.
Bởi vì như thầy vừa nói ban nãy đấy,
dạ.
Bởi vì nó khác nhau chỗ nào? Bởi vì các thánh ấy, trở về cái thánh thể, chánh thể trí,
dạ.
Là cái căn bản trí, như Đức Quán Thế Âm ấy, ngài nghe cái tánh nghe của ngài,
dạ.
Mà ở đây ấy là Đức Thích Ca nhập tam muội vô lượng nghĩa xứ, phải không?
Dạ.
Đấy, các vị Bồ Tát ấy, thì phải nhập định rồi các ngài mới thuyết pháp. Nhập định tức là trở về chánh thể trí này,
dạ.
Sống với cái tánh chánh thể trí này. Đức Quán Thế Âm ấy, vì ngài có trở về cái nghe cái tánh nghe thì ngài mới tiêu được, trong cái khi chuyên nghe cái tánh nghe ấy thì kiến hoặc nó tan, tư hoặc nó tan, phá được sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, cho đến hành ấm, cho đến thức ấm, phá hết cái đi. Thế từ từ đấy ngài mới ngó vào bọn thế tục, sanh diệt đã diệt rồi, tịch diệt hiện tiền, tịch diệt đấy là cái trở về cái tánh nghe của ngài tới cái tịch diệt hiện tiền, rồi mới từ cái tịch diệt ấy ngài mới hiện 32 ứng thân để độ chúng sanh, ngó về cuộc đời thế tục. Thế cho nên cái thấy của ngài đó, cái chữ kiến đó phải gọi là hậu đắc trí. Sau khi đã vào cái tánh nghe, sau khi đã phá được năm ấm, sau khi đã phá hết kiến hoặc tư hoặc, phải không? Thì cái thấy của ngài ấy mới gọi là hậu đắc trí. Còn chúng mình làm gì có? Chúng mình là thấy bằng sanh tử, phan duyên cảnh bên ngoài, chúng mình đi về cái căn bản sanh tử, chúng mình quên cái căn bản bồ đề. Trong khi các ngài thì vào cái căn bản bồ đề, rồi từ cái căn bản bồ đề ấy các ngài mới ngó ra, phá hết nghiệp hoặc đi, rồi này, trần có tiêu thì giác mới viên tịnh. Đằng này mình trần không tiêu lại cứ nắm lấy cái cảnh trần mà phân biệt thì làm sao mà gọi mình là hậu đắc trí được.
Bác thầy, cái kiến này là cái chỗ thấy để độ sanh của các ngài thôi, chứ không là cái thấy của các ngài ngó ra thế gian để độ chúng sanh, chứ gọi là kiến.
Các ngài không phải ngó ra thế gian, các ngài không ngó ra để nắm cái cảnh bên ngoài như chúng mình, mà các ngài đi vào, ngài nhận được cái tánh của mình nó ở khắp pháp giới. Ví dụ như ngài thấy ngài là ở khắp phua, phải không? Thì con bò nó ở đầu này ngài có thấy không? Con trâu nó ở góc kia ngài có thấy không? Ngài thấy một lúc mà viên đó, viên diệu, tức là một lúc mà thấy khắp cả đồng thời, Còn chúng mình mà mãi trông con bò thì mất con trâu. Trông một cái rồi thôi chứ không nắm. Chúng mình bị cuộc vào một cái. Em có cái gì ngờ thì xin cứ hỏi. Nhận thì thấy đấy cũng không phải là khó. Thế nhưng mà để ý thì nhận. Phải có căn bản trí cộng với hậu đắc trí thì thành Phật tri kiến.
Bây giờ con đang có Phật tri kiến chứ bà thầy, con cũng có cái thấy biết.
Con có đấy nhưng con không có hậu đắc trí. Thế trận đây ngài mới tách ra để cho cô khỏi lầm. Cô mới có cái mật nhân bồ đề đấy chứ cô chưa có quả. Mà mật nhân của cô là cô chỉ mới biết đấy chứ cô cũng chưa tu. Mà cô cũng không phát nguyện tu nữa. Đấy. Nhưng mà phải minh định cái chỗ này cho nó rõ, đừng mập mờ được mấy đứa.
Từ xưa giờ đó bà thầy, con cứ tưởng là mình đã có sẵn cái Phật tri kiến rồi đó. Chứ phải là mình không có.
Có, dạ. Nếu nói như thế cũng được. Bởi vì tánh Phật đây tôi vẫn thấy, tôi vẫn nghe. Dạ. Nói như thế cũng không sai.
Cho nên không cần phải hợp, nhưng mà mình vốn sẵn có.
Nhưng mà nó không có sự thật. Bằng cớ là cô không phải là ông Phật. Dạ. Sao cô dám nói là cô thấy mới biết như Phật. Mà cô bảo cô có Phật tri kiến.
Dạ, con tu thôi.
Đó là cái cách nói để phấn khởi những người mà nắm được cái nhân thôi. Đó. Nhưng mà phải nắm cái nhân mà phải quay về tu cơ chứ, chứ cô có đi đường sanh tử mà cô lại bảo cô có Phật tri kiến được. Phật chỉ thọ ký cho những người nào tin mình cơ. Nghĩa là trở về với cái mật nhân Bồ Đề. Còn cô cứ đi đường sanh tử, cô giống cụ A Nan. Cứ Phật giảng một đằng này cứ đi một nẻo.
Kính bác thầy cho con hỏi. Cái chỗ mà soi hai cành chân và tục là cái gì soi
con? Cái chánh thể trí là chi ấy, nó soi cành chân. Mà hậu đắc trí là kiến ấy, nó soi cành tục. Đấy. Cho nên cô phải có cả hai cái ấy, thì cô mới gọi là người có Phật tri kiến. Đây là ngài minh định cho rõ ràng, đừng có lầm. Chúng mình có cái thói học bộ Lăng Nghiêm thế đấy, thế rồi biết rằng mình có cái tánh Phật, thế là cho là mình đã thành Phật rồi. Thì trong kinh Phật cũng có nói, Phật bảo người nào mà đã biết đến cái tánh Phật thì cái người sẽ thành Phật. Thì có nói thế, nhưng mà đó là một lối nói mà thôi, chứ còn biết suông có thành Phật được không?
Không.
Cô phải trở về cái tánh căn bản trí của cô, cho tới ngày cô được cái hậu đắc trí này. Ở đây minh định lúc bây giờ đấy, chứ cô mới thật là người có Phật tri kiến. Như Đức Quán Thế Âm phải trở về cái tánh nghe của mình mà tiêu cho bằng được cả năm cái ấm đi. Kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc phải kêu tiêu cho sạch đi. Lúc bây giờ với cái tâm thanh tịnh ấy, cô ngó vạn vật thì cô mới có Phật tri kiến. Nghĩa là phải có cái tâm Phật mà nhìn thì mới thành ở Phật được. Chứ còn bây giờ tâm cua, tâm mèo mà lại cứ bảo là Phật thì cũng được, bởi vì tánh của nó, thể của nó là Phật. Nhưng mà cô phải sống với cái tánh Phật ấy thì cô mới hãy nhận cô là Phật. Còn bây giờ thì dĩ nhiên chúng mình có tánh Phật, mình cũng có thể nói là mình cũng là Phật được. Nhưng mà có về sống với tánh Phật của mình mới thật là Phật chứ. Cho nên đây ngài, tổ ngài phải minh định rõ ràng thế để cho đừng lầm.
Nghĩa là mình phải thật tu rồi đó.
Phải thật sống với cái tánh Phật của mình thì mới là ông Phật. Chứ còn có tánh Phật mà cứ bỏ đấy đi luân lạc theo sanh tử mà lại cứ bảo tôi là Phật thì nó cũng đúng, nhưng mà nó chỉ đúng một phần thôi, nó không phải là sự thật. Mình vẫn là ma. Cái câu này con ngờ cái gì, con giảng đi.
Cái chữ năng sở
đấy, cái chỗ này là cái chỗ tổ hay thật đấy. Tôi nắm được những cái chỗ để mà vạch ra. Đây đúng đấy. Đây cái chỗ này là cái chỗ Phật tri kiến đây. Cô còn có năng sở thì cô chưa phải là Phật. Tuy là cô có Phật tri kiến đấy nhưng cô chưa phải là Phật. Cô có tánh Phật đấy nhưng cô chưa phải là Phật. Khi nào mà cô năng sở bất nhị cơ thì mới thật cô là tự tâm Phật mà cô nhìn ra. Còn bây giờ cô vẫn thấy hai. Cô vẫn thấy cô là khác. Vẫn thấy cái đây là chùa sư, tâm riêng, cảnh riêng, phải không? Thế thì cô vẫn là người trong đường mê chứ. Chứ đâu có phải mà cô đã nói rằng cô thấy thế là Phật được. Thế cho nên phải khi nào mà năng sở bất nhị cơ, Thế nào là năng sở bất nhị? Phải thấy mình ở khắp pháp giới. Chứ còn thấy pháp giới vẫn đi đường pháp giới của mình, vẫn cứ đứng đây đứng riêng, nó vẫn có hai cái ngó nhau, thì làm sao mà cô bảo đấy là thấy biết của Phật được? Cô tu được như Đức Quán Thế Âm, đã sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. Và vào cái cảnh tịch diệt ấy mà thấy tất cả thế gian, thì khi ấy cô được chi kiến của Phật. Thế cũng như Đức Phật đây, trước khi nói Pháp Hoa, Ngài nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội. Vô lượng nghĩa đều quy về một cái tánh Phật Như Lai Tạng mà thôi. Và từ cái Như Lai Tạng ấy mà thấy vạn pháp thì cũng có chi kiến Phật. Đã. Thì nó mới đúng được. Còn bây giờ mình cứ cậy ta có tánh Phật thì ta là Phật, thì con mèo nó cũng vẫn là Phật, con chó nó cũng vẫn là Phật. Nhưng mà mới có cái tên là Phật đấy thôi, chứ không thể nói con mèo nó bắt chuột mà bà gọi nó là ông Phật được. Cái chỗ ấy, từ cái chỗ ấy mà có vô lượng nghĩa. Nghĩa là từ cái Như Lai Tạng mà ra vạn pháp.